Vòng xoáy thi cử. Chọn trường phổ thông trung học. Vào lớp 9 thì cả lớp, không, cả khối bắt đầu xôn xao. Có bạn bắt đầu tìm trong danh sách các trường xem trường nào hợp với khoản điểm của mình. Có bạn hào hứng ý éo trước catalog đồng phục. Ai rồi cũng cầm theo quyển hướng dẫn thi vào phổ thông trung học. Đây là giai đoạn tinh thần hưng phấn, lẫn lộn giữa hy vọng và lo lắng. Tôi cũng như mọi người, chăn trở suy nghĩ tìm trường cho mình. Không phải vì tôi không có trường muốn thi vào. Có chứ. Đó là trường trung học phổ thông Toyama của thành phố Tokyo, một ngôi trường có lịch sử, truyền thống hơn 100 năm. Từ nhỏ, một bác sĩ khoa ngoại chỉnh hình giúp đỡ tôi đã kể cho tôi nghe không biết bao nhiêu lần về ngôi trường đó. Bác sĩ ấy rất thích thể thao và đã tự nguyện là bác sĩ cho đội bóng bầu dục của trường phổ thông trung học Toyama. Các em ở trường Toyama trẻ mà rất được, thật hiếm trong thời buổi bây giờ. Tôi rất quý bọn trẻ ở đó, vừa nhiệt tình tập luyện, vừa biết cách nghĩ và có lòng kiên định. Khi tôi xem mình muốn vào trường nào, tôi đã nhớ tới ngay câu nói đó. Tôi muốn rằng mình cũng sẽ được gặp các bạn tuyệt vời như lời bác sĩ kể. Nếu tôi được rèn giũa mình trong môi trường ấy, và nếu tôi được trở thành một thanh niên hấp dẫn như thế. Nhưng mong đợi của tôi là không tưởng. Nhà tôi Yoga, quận Setagaya. Phải mất gần 1 tiếng đi và đổi tàu để đến được trường Toyama ở Takadanobaba, quận Shinjuku. Đi xe lăn lên tàu rất vất vả và phải đi trong giờ cao điểm, nghìn nghịt người, một chuyện gần như không thể làm nổi. Chắc mình phải từ bỏ ý định này thôi. Tôi vẫn nghĩ vậy cho đến khi bố tôi đưa ra một phương án kinh ngạc. Thế thì nhà mình chuyển nhà là được chứ sao?
Dạ.
Mình chuyển đến chỗ nào có thể đi ô tô đến trường Toyama?
Nhưng mà...
Không sao cả. Anh cũng đi làm ở Shinjuku. Thế đỡ vất vả hơn. Chúng tôi chuyển đến mảnh đất yoga này là để đến mẫu giáo cho gần hơn. Thế mà lần này lại cũng vì lý do tương tự. Chuyển nhà. Nói thì đơn giản. Nhưng thực tế không đơn giản chút nào. Sẽ có vô vàn cái đáng ngại mà trẻ con không biết được. Phải chia tay với xóm giềng quen thuộc. Hơn nữa, chúng tôi đã sống ở đây hơn 10 năm. Rời đi đâu có phải là chuyện dễ dàng. Một thời gian dài, tôi cứ nghĩ mãi về phương án này của bố mẹ, lòng đầy cảm kích. Chuyển đi thì phiền cho bố mẹ tôi quá. Nhưng nếu nhìn lại trong địa bàn nhà ở yoga hiện nay, có trường nào tôi có thể đi học được không? Câu trả lời cũng là không. Tôi quyết định sẽ theo phương án táo bạo và ấm áp của bố mẹ tôi. Và để đáp lại tình cảm đó, tôi bắt đầu học hành một cách nghiêm túc. Đó là khoảng tháng 6. Ly kỳ. Trong cuộc phỏng vấn ba bên tại trường, có sự tham gia của phụ huynh. Thầy giáo đã nói với tôi là tôi không thể đỗ được. Trường Toyama là một trong các trường khó nhất trong các trường của thành phố. Khả năng thi đỗ vào trường Toyama chỉ là 50%, và nếu vào được thì có khả năng em sẽ luôn phải đội sổ mất. Tôi bị dọa như vậy, nhưng những lời thầy nói là đúng. Và rồi tôi nghĩ, dù những lời thầy nói có thành thực thì tôi cũng vẫn muốn vào trường Toyama. Trong lòng tôi chỉ có một trường này thôi. Nhưng tình hình vô cùng khó khăn. Để vào được trường của thành phố thì kết quả của bài thi không phải là tất cả. Kết quả học tập trong học bạ, tức là kết quả của quá trình học tập, quan trọng hơn nhiều. Thành tích càng cao thì điểm thi vào có thể thấp. Thành tích học tập càng thấp thì điểm bài thi vào lại càng cần phải cao. Những ai muốn hướng tới trường Toyama hầu như đều đạt mức số 5 tất cả các môn. Như vậy, họ sẽ phải đạt tổng số điểm thi là 420 điểm. Trung bình mỗi bài thi phải được 84 trên 100 điểm mới an toàn. Trừ trường hợp bất chắc lắm xảy ra. Thế còn điểm của tôi? 5 môn chính, tiếng Anh, tiếng Nhật, toán, xã hội, tự nhiên thì thành tích cũng tạm tạm. Nhưng khó khăn nhất vẫn là môn thể dục. Đánh giá của giai đoạn trung học cơ sở chỉ tương đối, nên tôi vẫn chỉ đạt được đánh giá số 1. Tự nhiên, điểm thành tích của tôi bị thấp đi. Tổng số điểm thi vào của tôi phải tăng lên 460 điểm, tức mỗi môn trung bình 92 điểm mới đạt, một số điểm không dễ gì đạt được. Tính đến đây, tôi đổ mồ hôi lạnh toát. Tôi chỉ nộp đơn vào duy nhất trường Toyama, nên thế nào tôi cũng phải đỗ. Sự lo lắng ập đến nhanh chóng. Không nhẽ mình lại thành kẻ thi lại phổ thông trung học.
Tiếp chuyện ly kỳ. Nửa năm trôi đi trong nháy mắt. Hắt một cái đã đến mùa thi. Và bố mẹ tôi đã chạy theo một kế hoạch khôn lường làm tôi lạnh cứng sống lưng. Để đến trường trung học thì phải chuyển nhà. Và để quyết định nơi chuyển đến thì xe lăn là một điều gây ra nhiều giới hạn. Cửa vào chung cư có bậc thang hay không? Nếu là căn hộ từ tầng 2 trở lên thì căn nhà đó có thang máy hay không? Cửa vào nhà có đủ rộng để cất xe lăn không? Nếu bạn nhìn các nhà chung cư xung quanh với cái nhìn như thế, bạn sẽ thấy không nhiều căn nhà đảm bảo được các điều kiện tôi vừa kể. Hơn nữa, lại còn phải vào ở từ tháng 4, đầu năm học. Đây là các điều kiện hầu như không thể đáp ứng. Nhưng thật là kỳ diệu, chúng tôi đã tìm được một căn duy nhất. Có người tìm đến trước chúng tôi và họ đang phân vân. Tức là ai nhanh hơn thì người ấy được. Và bố mẹ tôi thật khó lòng có thể tin nổi, họ đã làm hợp đồng thuê ngay căn nhà đó. Tôi phải kinh ngạc vì điều này. Nếu đã thi đỗ thì lựa chọn của bố mẹ tôi là đúng đắn. Nhưng lần chuyển nhà này vẫn kèm theo điều kiện nếu thi đỗ. Tôi không biết nên thán phục trước sự quả quyết của bố mẹ hay nên nản vì sự thiếu suy trước xét sau của họ. Và đáng ngạc nhiên hơn nữa là hành động và lời nói của bố mẹ sau đó. Bình thường như nhà khác thì dù họ có làm hợp đồng thuê nhà rồi thì cũng không nói với con để con không bị áp lực trong thi cử. Nhưng nhà tôi lại khác. Bố mẹ đã ký hợp đồng rồi nhé. Con không đỗ không được đâu đấy. Trái với thiên hạ, bố mẹ tôi gây áp lực cho con thật là hiếm có.
Nhưng con chưa biết con có thi đỗ hay không?
Cố lên nhé.
Tất nhiên là tôi cố chứ. Lúc tôi vào đội bóng rổ, bố mẹ tôi đã nói gì?
Bố mẹ tôi nói là thằng cu nhà mình, cấu tạo thần kinh của nó thế nào ấy nhỉ?
Câu này tôi muốn lặp lại nguyên cho bố mẹ. Chắc đưa ra yêu cầu làm bố mẹ bình thường như những bố mẹ khác là điều không tưởng với bố mẹ tôi. Sự không suy trước tính sau của tôi là của bố mẹ truyền cho. Chính lúc này tôi đã xác định được rõ là như vậy.
Ngày lễ hội búp bê mưa gió. Từ xưa đến giờ, tôi là người không nao núng trong các dự định quan trọng, không vấp khi diễn trong các buổi văn nghệ. Lúc quan trọng, tôi cũng chưa bao giờ ngã gục. Với ý nghĩa như vậy, tôi rất tự tin. Nhưng lần này thì mục tiêu quá cao và khả năng thật sự chỉ là 50%. Kết quả bài thi sẽ được công bố đúng một tuần sau khi thi, tức là ngày mùng 3 tháng 3, ngày lễ búp bê. Tất nhiên là tôi định đi xem kết quả một mình, nhưng trời lại mưa nên mẹ tôi đi xem hộ. Giờ công bố là 10 giờ, nhưng 30 phút rồi vẫn không thấy mẹ gọi điện. Một ý nghĩ gở chạy qua đầu tôi. Tôi tự trấn an. Tại vì phải chờ cho điện thoại công cộng đỡ đông. Hồi ấy khác với bây giờ, điện thoại di động chưa phổ biến rộng rãi. Tôi cũng không có cách nào gọi được cho mẹ tôi. Hay là mẹ đang tìm từ ngữ để an ủi tôi. Đó chính là lần đầu tiên tôi thấu hiểu thật sự câu nói, thời gian như đứng lại.
Đỗ rồi! Tôi nhận được điện thoại của mẹ, lúc ấy đã gần 11 giờ. Hóa ra trên đường đi, mẹ tôi gặp một người quen nổi tiếng là người hay chuyện. Sao lại gặp phải người ấy vào một ngày trọng đại và vào giờ trọng đại như hôm nay cơ chứ? Ông trời cũng có vẻ rất thích chơi khăm. Không hiểu có phải vì không trực tiếp đi xem kết quả. Ban đầu, tôi chưa có cảm nhận thật sự là mình đã đỗ. Nhưng rồi cảm xúc dần dần dâng trào. Nỗ lực bao giờ cũng được bù đắp. Tôi mơ hồ suy nghĩ như vậy. Chúng tôi cũng không phải hủy hợp đồng thuê nhà. Bố mẹ tôi kể lại tâm trạng lúc làm hợp đồng. Mình tin con trai mình. Nhưng dù có tin đến đâu đi nữa thì cũng không phải là sự gan dạ bình thường. Nói thế, nhưng bố mẹ tôi cũng vẫn là người trần mắt thịt. Tôi nghe kể lại là độ một tháng trước khi đi thi thì cả hai cơm nuốt đều không trôi. Nghe thế, tôi cũng thấy mình có lỗi. Nhưng tâm trạng của tôi lúc đó cũng không bình yên chút nào. Dù thế nào đi nữa, tôi cũng đã thi đỗ. Một loạt sự kiện liên quan đến vụ thi cử của tôi hoàn toàn không phải là những gì dễ dàng thực hiện. Nhưng khi nghe tin vui thì mọi khổ cực đều tan biến trong nháy mắt. Thay vào đó, đầu tôi để áp suy nghĩ về một cuộc sống mới từ tháng tới và những cuộc gặp gỡ mới đang đợi tôi phía trước. 3 năm trước mắt sẽ là quãng thời gian ra sao đây?
25 chàng dũng sĩ. Hóa đá. tháng 4 năm 1992, tôi nhập học trường phổ thông trung học Toyama, thành phố Tokyo. Các anh chị lớp trên nhiệt liệt chào đón chúng tôi, những học sinh mới vào trường. Toyama là trường có hoạt động ngoại khóa rầm rộ. Đầu giờ buổi sáng, giờ giải lao, hơn 40 câu lạc bộ tranh nhau làm thế nào thu hút được nhiều học sinh mới. Các câu lạc bộ vận động thì mặc đồng phục, vừa hò reo vừa chạy ầm ầm ngoài hành lang. Câu lạc bộ văn hóa thì lèn vào lớp trong các giờ nghỉ, bắt đầu biểu diễn nhạc cụ, diễn kịch. Tóm lại là đá mới vào chúng tôi bị áp đảo bởi nhiệt huyết của họ. Tôi trở nên thân thiết với Rio, cao 1m88, cân nặng 90kg, chủ nhân của một thân hình lực lưỡng. Hẹn cậu ấy chỗ đông người chắc chắn sẽ rất dễ tìm. Tất nhiên, các câu lạc bộ vận động cũng không đời nào bỏ qua. Cứ đến giờ nghỉ là bàn của Rio bị bao bọc bởi các học sinh lớp trên. Số báo danh của Rio và của tôi gần kế nhau, ghế ngồi trong lớp cũng gần nhau. Tôi rất ghen tị với Rio khi chứng kiến cậu ấy được học sinh lớp trên xúm xít lại. Tất nhiên, không phải là tôi không được đánh tiếng. Cờ vây, cờ tướng, đồng ca, văn học, nhưng chả có cái nào làm tôi ham thích. Vào học được khoảng 4 hôm rồi, mà hôm đó cũng thế, bàn của Rio đang bị các học sinh lớp trên vây quanh. Tôi quyết định đánh tiếng với một anh trong đám đó. Anh ơi, em cũng muốn xin vào. Anh đó ngoảnh lại, và khi nhận ra chủ nhân của câu nói vừa rồi là tôi, thì bỗng nhiên người đơ ra như khúc giỏ bị trói chặt. Thế cũng phải thôi, người mà tôi đánh tiếng đang mặc đồng phục độn dụng cụ bảo vệ công kênh, tay cầm mũ bảo hiểm. Đúng, họ chính là lớp đàn anh trong đội bóng bầu dục. Một lần nữa, tôi nhìn thật sâu vào mắt anh. Các anh, cho em tham gia vào câu lạc bộ bóng bầu dục với ạ. Vào đội bóng mình sẽ làm gì? Tôi hoàn toàn chả mảy may nghĩ tới điều này. Tôi chỉ nhớ đến câu nói của người bác sĩ trình hình, chính là người đã kể cho tôi biết trường Toyama. Bọn thanh niên trong đội bóng bầu dục đầy nhiệt huyết. Câu nói đó dẫn đường cho tôi tới với đội bóng một cách tự nhiên. Tôi vào câu lạc bộ vì muốn vào mà chẳng nghĩ gì đến hai chữ khuyết tật. Lúc này cũng chẳng khác gì lúc tôi muốn vào câu lạc bộ bóng rổ. Chỗ của mình. Môn bóng bầu dục va đập cơ thể mạnh hơn cả bóng rổ, nên tôi không thể hoạt động như một cầu thủ. Tôi vào đội với chân quản lý, nhưng tôi chẳng làm được bất cứ cái gì trong cái gọi là nghiệp vụ quản lý, từ chuẩn bị đồ uống, quấn băng, đến đi mua đồ ở các cửa hàng chuyên dụng. Tôi cũng cảm thấy bất lực với mình, và trong các buổi tập, tôi cố gắng hét thật to như để làm tiêu tan cái tâm trạng lùng bùng đó. Tôi làm như vậy, đặc biệt vì tôi muốn xóa đi cái cảm giác phải nghĩ, không biết mình có ích gì cho đội không, có quẩn chân đội không. Ông bầu và huấn luyện viên đã nhận ra ngay tâm trạng của tôi. Họ vắt óc nghĩ xem có việc gì tôi có thể làm được không. Và họ đã tìm được câu trả lời. Đó là cái máy tính. Đây là cuộc tái ngộ sau 4 năm với bàn phím kể từ thời tiểu học. Nghe nói đến bóng bầu dục, có lẽ bạn sẽ hình dung đó là môn thể thao của những thằng đàn ông to con và đập chăn chát vào nhau. Thực tế đúng là như vậy. Trong vị trí tiền đạo của những người phụ trách động tác va đập, toàn những cầu thủ 100kg, cho dù mới là học sinh trung học. Nhìn họ được bao bọc trong dụng cụ bảo vệ, lao đến đối thủ, tôi có cảm giác như đang xem đấu xảo. Thế nhưng bóng bầu dục không chỉ có thế. Một mặt cần phải mạnh về thể lực, nhưng mặt khác cũng cần phải có trí hay có chiến thuật. Môn thể thao 50% dùng đầu, 50% dùng người chính là bóng bầu dục. Tôi được giao phụ trách dữ liệu, thu thập số liệu của đội đối phương, nhập vào máy tính, phân tích và áp dụng kết quả cho trận đấu sau đó. Đội đối phương trong tình huống này phân bổ lực lượng bên trái, bên phải như thế nào, ném bóng hay cầm bóng, chạy như thế nào. Đại loại, tôi sẽ phải làm thành một cái bảng để nộp cho huấn luyện viên. Đến gần mùa đại hội là một lúc tôi phải làm việc với mấy cuộn băng tư liệu, thức đêm cũng trở thành chuyện bình thường. Công việc của tôi không chỉ có vậy, tôi còn được đặc cách tham gia họp huấn luyện viên, quyết định phân công vị trí trong đội, đưa ra chỉ thị khi tập nữa. Dù không thông thạo về môn này, nhưng khi xem các đội bên cạnh tập tành, có khi tôi lại có những phát hiện tinh hơn cả cầu thủ. Tôi không phải là cầu thủ, cũng không phải là quản lý. Vai trò thì có thể gần huấn luyện viên, nhưng không phải là huấn luyện viên. Một vị trí rất mập mờ. Nhưng cả ông bầu và huấn luyện viên lại đều đặt nhiều hy vọng vào vị trí mập mờ này, cái cầu nối giữa cầu thủ, quản lý và huấn luyện viên. Và tôi đến giờ đã tìm thấy chỗ đứng của mình trong đội. Trận quyết chiến trong mưa. Đội Toyama Green Hornets của chúng tôi là một đội khá mạnh. Từ chuyện thể hình thì chúng tôi không thể đọ được với các đội của trường tư thục. Tôi nghe nói là có những trường còn tuyển ngay từ đầu vào dành cho đội bóng bầu dục của mình mà kinh ngạc. Chúng tôi phải đưa vào đội những thành viên chỉ có 40kg. Nếu đong đo cân nặng thì chúng tôi thuộc 5 đội kém nhất trong các đội của thành phố. Nhưng bù lại, khả năng chỉ đạo lại là một thế mạnh của đội. Chúng tôi có đến 2 huấn luyện viên, trước kia là cầu thủ quốc gia. Quả là chuyện như đếm trên đầu ngón tay. Nhờ vậy mà đội Toyama Green Hornets của chúng tôi được rèn luyện về mặt chiến thuật và tinh thần. Là một đội mạnh, luôn lọt top 4 đội mạnh trong các đại hội. Và không biết từ bao giờ, khẩu hiệu chung của chúng tôi là chế ngự khu vực Kanto, đánh bại đối thủ to con gấp đôi, gấp 3 mình để trở thành đội số 1 Kanto. Ước mơ của chúng tôi là như vậy. Vào mùa xuân năm lớp 11, mơ ước của chúng tôi đang tiến gần tới hiện thực. Trận tứ kết của đại hội thành phố Tokyo, đội bạn là đội Nichidai Sanko đứng đầu bảng các đội ứng viên chức vô địch. Các trường trung học khác của Đại học Nhật Bản, Nichidai đều theo đội Nichidai Phoenix, chọn sắc áo màu đỏ làm tông nền đồng phục. Nhưng riêng trường Nichidai Sanko lấy tên đội là Black Resistance, phiến loạn đen. Nên họ đen tuyền từ mũ đến đồng phục. Một màu làm cho đối thủ nhìn thấy phải co rúm lại. Ái chà, họ có vẻ mạnh nhỉ. Thực tế, họ mạnh thật sự với đầy những cầu thủ to con như Rio. Mà không chỉ to con không, họ còn mạnh và nhanh. Một cầu thủ nhận xét họ như một bức tường lừng lững trước mặt di chuyển trong nháy mắt. Làm thế nào phá được bức tường này? Đó, họ là đội như thế đấy. Nhưng chúng tôi có thế nào cũng phải thắng để có thể tham gia đại hội Kanto. Chúng tôi phải lọt vào trong 4 đội đại diện cho Tokyo, có nghĩa là chúng tôi phải vào top 4. Nếu thắng đội Nichidai Sanko, hôm nay chúng tôi sẽ được vào bán kết và dự thi đại hội Kanto. Nhưng nếu thua thì sẽ không còn trận tiếp theo. Lớp đàn anh của chúng tôi sẽ rút khỏi đội. Trận đấu đó như là ngã ba chia rẽ giữa thiên đường và địa ngục. Trận đấu hôm đó diễn ra trong mưa. Khác với bóng chày, trời có mưa, bóng bầu dục vẫn tiếp tục thi đấu. Chúng tôi hôm đó trạng thái không phải là tôi, nhưng trận đấu lại diễn ra theo tiến độ của đội bạn. Họ ghi điểm trước và nắm quyền chủ động. Mưa rơi rào rào, một không khí đặc quánh bao trùm ghế đội nhà, nhưng không ai trong chúng tôi nản lòng. Vào hiệp 2, thời gian cứ trôi đi từng khắc, từng khắc. Các bạn tôi ra sức chiến đấu, lấm lem bùn đất. Sắc áo xanh vàng của chúng tôi giờ cũng không thể nhìn ra được là màu gì nữa. Số trên lưng áo cũng lấm lem, nhưng đồng đội đều tỏa sáng. Tôi chỉ làm được mỗi một việc là động viên mọi người, và mỗi lần trao đổi tấn công phòng vệ, đồng đội về ghế, tôi cũng chỉ làm được một việc là cổ vũ tinh thần cho họ để họ khỏe khoắn lại. Nhưng tôi không cảm thấy mình bất lực, vì việc tôi làm cũng không kém quan trọng như sự chiến đấu của các cầu thủ. Tôi tin các cầu thủ của đội và tin vào thắng lợi. Số điểm là 14 và 12. Chúng tôi đã gỡ điểm, đảo thế và giành thắng lợi trong phút cuối. Không nao núng, nản lòng, từng người một thực hiện đến cùng vai trò của mình. Thắng lợi thuộc về chúng tôi. Tôi run lên vì sung sướng. Trong khung cảnh đang nhòe đi vì nước mắt, tôi chứng kiến một đàn anh, thường ngày nổi tiếng không thay đổi nét mặt, đang quỳ gối khóc trên sân. Chúng mình đã làm được một việc lớn. Thật may là mình đã được chơi cùng đồng đội với mọi người. Lúc tâm trạng đó dâng trào trong lòng, tôi cũng không thể cầm được nước mắt của mình. Các bạn trong đội, nét mặt nhạt nhòa bùn đất, nước mưa, mồ hôi và nước mắt. Chúng tôi đứng thành vòng tròn, gầm lên tiếng reo vui của các đấng nam nhi và cùng tung cao mũ bảo hiểm. Sống lưng tôi lạnh toát. Chính họ, không, chính chúng tôi đã chơi bóng bầu dục là để có ngày hôm nay. Sau thắng lợi đầy kịch tính với đội Nichidai Sanko, chúng tôi được đà như một bánh pháo đang nổ liên tục thắng lợi và đã đoạt chức vô địch thành phố Tokyo. Đây là lần vô địch thứ 2 trong lịch sử trường Toyama. Thế mà sau đó, chúng tôi lại thua rất chóng vánh. Ngay trận thứ nhất trong đại hội Kanto, đối thủ là đội Mishima Koko, đại diện tỉnh Shizuoka. Chúng tôi hòa 28-28, Theo quy định của đại hội, trong trường hợp hòa sẽ tung đồng xu để phân định thắng bại. Tôi nhìn sự việc diễn ra từ ngoài vạch. Trọng tài tung đồng xu lên và ngay sau đó đội trưởng của chúng tôi ôm đầu, quỵ gối. Mơ ước đã bỏ lại chúng tôi. Tôi đã chìm đắm trong bóng bầu dục cho đến mùa xuân năm lớp 12 khi rút khỏi đội. Trong suốt thời gian đó, mọi nơi, mọi lúc, khi đi ngoài đường, trong giờ học, lúc đi tắm, lúc nào tôi cũng chỉ nghĩ đến một việc, làm gì để đội mình mạnh hơn. Khi mất đi cái mà mình đã dành tất cả tâm nguyện hướng tới của thời phổ thông, ai cũng như bị sự trống trải đè bẹp. Nhưng mọi người cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra điều quý giá nhất. Chúng tôi có 25 đồng đội đáng tự hào đã cùng nhau hướng tới hoài bão, chế ngự Kanto.
Nguồn nước của sự sống. Michio.
Lễ hội Toyama tổ chức vào tháng 9 hàng năm. Nội dung tổ chức hàng năm dù có ngoại lệ, nhưng nhìn chung là lớp 10 triển lãm tranh, lớp 11 diễn kịch và lớp 12 năm cuối cấp sẽ quay một bộ phim. Khách đến xem có lẽ sẽ nghĩ mình nên đi ăn tiệc hoặc uống cà phê thì hơn là đi xem kịch, xem phim của học sinh phổ thông tự biên tự diễn. Nhưng đây lại là hoạt động rất thú vị đối với phía người là học sinh chúng tôi. Tôi chưa thấy lễ hội văn hóa nào hay hơn thế. Có lẽ đó là một thể loại khác với các lễ hội văn hóa, hội nghệ thuật đang thịnh hành ngày nay. Công việc làm phim của lớp 12C chúng tôi bắt đầu từ mùa thu năm lớp 11. Lễ hội Toyama là một hoạt động mà nhà trường rất chú trọng, dốc sức thực hiện. Đáng ra, mỗi năm học thay đổi là một lần sắp lại danh sách lớp. Nhưng với lý do chỉ nửa năm thì không đủ thời gian làm phim, nên từ lớp 11 đến lớp 12, nhà trường vẫn giữ nguyên thành viên lớp cũ. Trước tiên, chúng tôi bắt đầu lựa chọn đạo diễn. Các bạn cùng làm kịch nói, đạo diễn thì chỉ có ô tô mới làm được. Chúng mình sẽ hỗ trợ, cả lớp cùng nhau làm một vở thật hay. Vốn là kẻ thích được nổi bật, thích chỉ đạo người khác, tôi không cảm thấy khó chịu với đề nghị này. Được các bạn nâng lên, tôi hoàn toàn định trở thành đạo diễn. Nhưng có cái gì đó không ổn. Có một bạn tên là Michio. Chúng tôi cùng hoạt động trong đội bóng bầu dục và thân nhau từ năm lớp 10. Vị trí của cậu ấy là cầm bóng chạy. Đây là vị trí phát huy được phản xạ vận động và thăng bằng cơ thể tuyệt vời vốn có của cậu ấy. Michio được gọi là người có lò xo của bộ tộc da đen. Thực tế, nước da cậu ấy cũng ngăm ngăm. Khi đi cắm trại mùa hè, tắt đèn rồi, chúng tôi chỉ nhìn thấy hàm răng và cái áo phông trắng của cậu ấy. Chắc là vì sự tương phản rõ ràng của màu sắc. Sự hấp dẫn của Michio không chỉ nằm ở khả năng vận động xuất chúng. Cậu ấy còn có sức hấp dẫn khó lòng miêu tả được bằng lời. Tôi nghĩ là mình không thể hơn được Michio. Tôi nghĩ rằng mình chưa thua cùng các bạn học bao giờ. Tất nhiên, không phải là vì trong học tập tôi đã thắng họ. Nhưng học giỏi hay không, không phải là thước đo khi tôi tiếp xúc với mọi người. Thế cái gì của cậu ấy hơn tôi? Nói một cách ngắn gọn, đó là tầm vóc. Sự độ lượng xuất phát từ tấm lòng rộng lớn, như có đổ bao nhiêu nước vào cũng không trào ra ngoài. Sự tự do không bị bó buộc bởi bất cứ điều gì. Trước Michio, tôi cảm thấy mình rất nhỏ bé. Cậu Michio ấy nói sẽ là ứng cử viên cho vị trí đạo diễn. Tôi vừa thất vọng, vừa vui. Trong lòng vừa nghĩ là như vậy, mình không có khả năng làm đạo diễn, vừa tràn ngập hy vọng là chúng tôi sẽ làm được một bộ phim hay. Tôi không hề có suy nghĩ là đạo diễn phải là tôi, chứ không phải là Michio. Tôi thấy không còn gì có thể phù hợp hơn vị trí đứng đầu là Michio. Một vài bạn thật sự chưa biết hết được những nét tốt đẹp của Michio nên đã tiến cử tôi. Nhưng tôi đã không đáp lại kỳ vọng đó. Ngược lại, tôi đã thuyết phục họ. Nếu muốn làm một bộ phim hay thật sự thì phải chọn Michio, chứ không phải tôi. Như thế, chúng tôi đã hình thành được cơ cấu đạo diễn. Michio, phó đạo diễn, Ototake. Quá trình sáng tác phim của lớp 12C đã bắt đầu.
Sự sống.
Chúng tôi đặt ra chủ đề phim và hoàn thành kịch bản. Hai công việc này đã tốn hết nửa năm. Chúng tôi cũng đã quyết định hủy đi một kịch bản đã được hoàn thành, dẫu đã tốn đến 2-3 tháng. Làm lại từ đầu là một quyết định cần có lòng dũng cảm. Nhưng chúng tôi đã xóa kịch bản ấy vì có ý kiến. Chúng mình đã bỏ công làm, thì nên làm với nội dung mà mọi người đều đồng tình. Đề tài chính thức được quyết định, và chúng tôi bắt tay vào làm kịch bản từ tháng 5, năm lớp 12. Đã là đề tài thì không nên chọn là cái chết, mà nên chọn là sự sống. Trong 16 trường lọt vào vòng trăm của hội thi hùng biện phổ thông trung học toàn quốc, có đến hơn một nửa sử dụng tác phẩm có đề tài là cái chết. Thế cũng đủ nói lên rằng đề tài này được quan tâm đến như thế nào. Đại ý của bộ phim của chúng tôi là thế này. Một học sinh lớp 11 tên là Toru sống cùng với mẹ. Chị của Toru tự sát trước đó vài năm. Bố đã qua đời vì đánh nhau trong cơn say. Hoàn cảnh khắc nghiệt nên Toru đã không còn cảm thấy ý nghĩa cuộc sống. Nhưng biết được tình cảm của mẹ đối với bố, với chị và mình, Toru từng bước nhận ra sự quý trọng của cuộc sống. Một hôm, người yêu quý nhất của Toru phải vào bệnh viện vì tai nạn giao thông. Toru đang lo âu thì người bố đã qua đời hiện lên trước mặt cậu ta và nói cho Toru hiểu được cái tuyệt vời của sự sống, tầm quan trọng của mỗi con người trên đời. Đó là một giấc mơ. Tỉnh lại được thông báo là người yêu Minami đã hồi phục. Toru vội chạy vào phòng bệnh, gặp lại Minami đang sống và một lần nữa cảm nhận được ý nghĩa tuyệt vời của sự sống. Một tác phẩm do học sinh trung học nghĩ và viết ra, chứ không phải là do giới chuyên nghiệp sáng tác. Cũng có khi bị phê bình là quá thẳng, cũng có khi bị bảo là dở quá. Nhưng tôi thấy đấy là nội dung đáng hài lòng, vì thông điệp mà chúng tôi muốn nói được thể hiện dưới hình thức dễ hiểu. Tôi không khỏi ngạc nhiên khi một bạn trong lớp viết xong tác phẩm, một người cùng tuổi với mình lại có thể viết được một tác phẩm hay như vậy sao? Vừa kinh ngạc, vừa ghen tị. Nếu bạn đọc có ai muốn xem thì chạy ra cửa hàng thuê băng, tìm trong giá phim nhân văn. Nhưng tiếc là bây giờ có lẽ nó không còn được để ở đó nữa. Và tác phẩm được cha đẻ Michio đặt tên. Cậu ấy thường ngày là một người thích đọc sách, kiến thức rất uyên bác. Tên phim được đặt là Ichkebot, theo tiếng Center cổ đại. Celtic Language, một chi nhánh của hệ thống ngôn ngữ Ấn Âu, có 6 ngôn ngữ vẫn được sử dụng ngày nay ở vùng Tây Bắc châu Âu. Tiếng Center hiện đại ngày nay có nghĩa là dòng nước của sự sống, là từ gốc của rượu whisky. Michio đã rất ngạc nhiên vì đây là từ ghép giữa sự sống và nước, được dùng hàng ngày, có nghĩa là ở châu Âu, nước được quý trọng đến nhường nào. Và cái quan trọng mà chúng tôi muốn thể hiện khi sử dụng từ này là gì? Michio nói là cậu ấy đặt tên như vậy là để người xem tự hỏi chính mình, điều quý trọng của mình là gì? Được đặt tên là Ichkebot, bộ phim cũng được thổi vào đó sự sống. Sở trường. Khâu quay phim bắt đầu vào khoảng giữa tháng 7, sau khi chúng tôi thi học kỳ 1. Thời gian quay khoảng 1 tháng, nhưng khâu này cũng không phải là hoàn toàn thuận lợi. Có một kẻ địch xuất hiện cản trở chúng tôi. Kẻ địch, đó chính là cái nóng. 1 tháng kể từ giữa tháng 7, thời gian nóng nhất trong năm. Nắng chói chang như vậy mà quay phim cả ngày ngoài trời thì khó lòng mà chịu được. Nhưng công việc của tôi vẫn còn đỡ hơn các bạn khác. Các diễn viên trong cái nóng trên 30 độ phải diễn theo yêu cầu nghiêm khắc của đạo diễn. Trong đó, có bạn còn phải mặc áo bành tô để quay cảnh mùa đông. Chỉ nhìn không cũng thấy đó là địa ngục. Vất vả nhất là nhóm kỹ thuật, quay phim, âm thanh, ánh sáng. Trời nóng đi bộ không đã đổ mồ hôi rồi, vậy mà nhóm này còn phải mang theo máy móc, khí tài nặng nhọc chạy đi chạy lại. Khi bắt đầu vào cảnh quay, môi trường của họ còn khắc nghiệt hơn nữa. Mang vác máy nặng, dù mồ hôi có chảy vào mắt, dù mũi có đốt, cũng không được phát ra một tiếng động nhỏ. Người quay phim không được động đậy. Ai có sức chịu đựng cao thì mới làm được việc này. Eno rất hợp với công việc trong nhóm quay phim. Vừa hiền, vừa có sức khỏe. Theo kết quả điều tra trong lớp, bạn ấy được bình chọn vào vị trí số 1 cho giải Người bố tốt tương lai. Một người đáng quý, luôn im lặng thực hiện nhiệm vụ của mình. Năm lớp 11, Eno đã tự xưng phong nhận vị trí trưởng nhóm đạo cụ lớn mà chả ai muốn nhận khi chúng tôi đóng kịch. Cây anh đào xuất hiện trong cảnh cuối cùng của vở kịch, hầu như của cậu ấy là một mình. Là một người không xuất hiện trên sân khấu, nhưng cả lớp 12C đều biết sân khấu của lớp là do Eno tạo dựng. Cặp đôi giữa tôi và Michio cũng thuận buồm xuôi gió. Công việc phó đạo diễn của tôi chỉ thực hiện trước lúc diễn ra buổi quay. Hôm đó quay ở đâu, tập trung mấy giờ, diễn viên cần những ai, kỹ thuật cần những ai, máy móc đang để ở đâu, ai sẽ mang đến địa điểm quay. Tổng hợp và nắm các thông tin vụn vặt như vậy. Nói một cách dễ hiểu thì công việc của tôi là chuẩn bị cho quay phim. Và thực tế, người sẽ sử dụng thực phẩm đã được chuẩn bị để nấu nướng là việc của Michio. Tất cả các công việc tại hiện trường đều được giao cho Michio. Cậu ấy có đủ năng lực để làm việc này, và gu nghệ thuật cũng không phải là thường. May mà tôi không làm đạo diễn. Xem Michio chỉ huy dàn dựng, tôi cảm thấy như vậy. Khả năng của từng chúng tôi đã được phát huy rõ trong quá trình xây dựng bộ phim. Bộ phim này còn có phụ đề là Một giọt nước. Nó được quay từ cảnh người bố xuất hiện trong giấc mơ của Toru đang giảng giải cho con. Đời người như một giọt nước. Giọt nước nhỏ đến nỗi sẽ tan biến nếu rơi xuống đại dương mênh mông. Nhưng đại dương mênh mông cũng bắt đầu từ những giọt nước. Con người cũng vậy. Bây giờ Toru có thể nghĩ mất đi một con người có tạo ra thay đổi gì đâu. Nhưng thế giới này cũng được tạo ra bởi từng con người. Nghĩ thế, con sẽ tìm được giá trị của từng người. Đó là sự sống quý giá. Tôi rất thích lời thoại này. Nhưng sau khi quay xong phim, tôi đã cảm nhận được rõ ràng sự khác nhau của giọt nước và con người. Giọt nước thì giống hệt nhau, nhưng con người thì muôn màu muôn vẻ. Thật là đúng người đúng việc. Đây là lần đầu tiên tôi thấu hiểu được nghĩa của câu nói này. Lúc quay phim, cần có người chỉ huy như Michio và cũng cần có người chuẩn bị, một công việc mà tôi thành thạo. Có những người như Eno lặng lẽ làm các công việc hậu trường và có những người phát huy được năng lực của mình khi xuất hiện trên màn hình. Chúng tôi sẽ làm được một bộ phim tuyệt vời nếu phát huy được sự khác nhau và khả năng của mỗi người. Chỉ riêng việc làm cho chúng tôi hiểu được điều quý giá này không thôi, công việc làm phim cũng đã thực hiện đầy đủ giá trị của nó. Tôi đã viết như thế này trong tờ giới thiệu bộ phim. Điều mà các bạn muốn truyền lại cho thế hệ mai sau là gì? Sự quý giá của cuộc sống, mối quan hệ của con người. Có rất nhiều phải không? Trong khi suy nghĩ về điều này, có thể bạn sẽ tìm thấy điều mà mình coi trọng nhất, có thể chưa từng tìm thấy bao giờ.